Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc diễn văn của Đức Tổng Giám mục Huế khai mạc Đại hội Thánh thể Việt Nam 2005 và Đại hội Hành hương Thánh mẫu La Vang lần thứ 27. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. 300.000 tín hữu tham dự Đại hội Thánh mẫu La Vang và Đại hội Thánh thể toàn quốc 2005. Sáng hôm qua, Chủ nhật 14 tháng 8, thánh lễ ban sáng vào lúc 5 giờ sáng do Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội chủ tế, cùng với các vị giám mục, Tổng giám mục Giáo phận Huế, Đức giám mục Giáo phận Vinh, Đức giám mục Giáo phận Long Xuyên, Đức giám mục Giáo phận Nha Trang, Đức giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Đức giám mục phụ tá Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đức giám mục Giáo phận Phú Cường, Đức cha Quy Nhơn, Đức giám mục Giáo phận Đà Lạt, cùng với hơn 200 linh mục đồng tế và khoảng 200.000 người tham dự thánh lễ. Từ 7 giờ sáng đến 16 giờ, các đoàn hành hương theo giới tuổi thay phiên nhau tôn vinh thánh thể tại lễ đài trung tâm. Mỗi giới được một vị giám mục hướng dẫn chầu. Thánh lễ ban chiều vào lúc 17 giờ, lễ vọng Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời do Đức cha Giuse Vũ Duy Thống chủ tế, cùng với các đức giám mục, 300 linh mục cùng đồng tế. Số giáo dân đã lên đến 300.000 người, các lối đi không còn chỗ. Vào lúc 20 giờ tối hôm qua, Chủ nhật 14 tháng 8, là giờ diễn nguyện canh thức bên mẹ theo chủ đề Đức Maria người nữ thánh thể. 16 vị giám mục đồng tế thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, có thêm các đức giám mục Giáo phận Đà Lạt, Đức cha Giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Giáo phận Xuân Lộc và Đức giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Tin Việt Nam. Lời chào mừng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh gửi giới trẻ Việt Nam tại Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 20 tại Köln. Thân chào các bạn trẻ Việt Nam. Vì nhiều lý do bất khả kháng, phái đoàn Việt Nam tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 20 tại Köln mãi đến ngày 13 tháng 8 phía Nam và ngày 14 tháng 8 phía Bắc mới có thể lên đường. Nhưng cũng nhờ vậy mà lời chào của phái đoàn Việt Nam mang ý nghĩa một lời chào phát ra từ lãnh thổ Việt Nam. Từ Huế, Sài Gòn, Hà Nội, chúng tôi thân chào các bạn bằng dân ca ba miền. Từ các giáo phận Việt Nam, chúng tôi hân hạnh chuyển đến các bạn lời chúc bình an của Giáo hội Công giáo quê hương. Từ mọi nẻo đường đất nước, chúng tôi vẫy tay chúc mừng các bạn trẻ Việt Nam, lương cũng như giáo, từ năm châu bốn bể đang tuôn về Köln tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ. Từ Úc Châu, đất rộng người thưa, từ Bắc Cực, băng tuyết bốn mùa, từ Mỹ Châu, cờ hoa hiệp chủng, từ Âu Châu, văn minh cổ kính, từ Á Châu, sặc sỡ muôn màu, và từ đất mẹ thân yêu. Thưa các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau tại Köln. Về Köln, chúng ta cùng về từ muôn phương xa xôi, như bao vua về từ những vùng chưa hề quen biết nhau. Về Köln, chúng ta sẽ giao lưu với bạn bè quốc tế bốn phương, như bao vua hòa mình với thiên thần và một đồng trong hang đá năm xưa. Về Köln, chúng ta sẽ như bao vua quay quần bên Chúa Giêsu, sẽ lắng nghe sứ điệp của Ngài. Chúng ta sẽ thưa với Ngài rằng, chúng con là giới trẻ Việt Nam, chúng con sung sướng được mang tâm tình của bao vua hội ngộ bên nhau để thờ lại Chúa. Lịch sử là một vòng luân chuyển tan hợp. Nếu lịch sử đã phân tán chúng ta về không gian, lịch sử sẽ không bao giờ có thể chia cách niềm tin và con tim của chúng ta. Dù đã mặc cho chúng ta những màu áo văn hóa mới lạ của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới, lịch sử sẽ không bao giờ có thể làm lu mờ hai chữ Việt Nam trong tâm hồn chúng ta. Tại Köln, một lần nữa, lịch sử lại quy tụ chúng ta bên nhau để ôn lại huyền thoại Việt Nam. để nghe lời mẹ Việt Nam thiết tha kêu gọi những người con thế hệ trẻ hãy cùng nhau làm một cái gì đó cho giáo hội và cho quê hương Việt Nam. Trong thời gian chúng ta tiến hành đại hội kênh, tại Việt Nam sẽ diễn ra cuộc hành hương toàn quốc cùng về với mẹ La Vang, người mẹ tinh thần muôn ngàn thương mến của người Kitô Việt Nam. Chắc chắn rằng mọi người có mặt tại đây cũng sẽ hướng về kênh để ủng hộ tinh thần, để hiệp thông với các bạn trẻ Việt Nam và sẽ cầu xin mẹ phụ bóng yêu thương trên tất cả chúng ta. Và thưa các bạn, tại kênh chúng ta sẽ gặp lại nhau, cũng như tại kênh chúng ta sẽ chia tay nhau, mang theo kỷ niệm của tình thương mến Việt Nam, của tinh thần bẻ bánh thánh thể và bẻ bánh cuộc đời phục vụ tha nhân. Mai sau trở lại đời thường, khi nhớ đến nhau, chúng ta hãy cầu cho nhau trung thành với sứ điệp thành phố Bao Vua, sứ điệp của những người sau khi gặp Chúa và gặp anh em, quyết tâm không đi lại nẻo đường cũ, quy hướng cuộc đời theo nguồn sáng tin yêu mới. Chúc các bạn một mùa đại hội đầy dấu ấn thiêng liêng và thân ái. Hẹn gặp lại các bạn. Ấn ký Du Xe Nguyễn Chí Linh, Giám mục, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Giới Trẻ Kênh. Tin về phái đoàn các bạn trẻ Công giáo Việt Nam tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tính đến ngày 12 tháng 8, tổng số các bạn trẻ Công giáo Việt Nam trong nước và hải ngoại chính thức đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ là 1.361 bạn trẻ. Con số này chưa kể những bạn trẻ đi theo các phái đoàn của các nước đang định cư. Từ trong nước, có 52 bạn trẻ đến từ các tỉnh miền Nam Việt Nam. Các bạn trẻ này đã lên đường sang Đức từ hôm thứ Bảy 13 tháng 8. Trong khi đó, 49 bạn trẻ thuộc các tỉnh miền Bắc Việt Nam cũng đã rời Hà Nội hôm Chủ nhật 14 tháng 8. Cùng hiện diện với các bạn trẻ Công giáo Việt Nam, còn có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Giới Trẻ Kênh, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, California, Hoa Kỳ. 115 linh mục và 58 nam nữ tu sĩ. Theo chương trình dự liệu, các bạn trẻ Việt Nam cùng tham dự đại lễ mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tại nhà thờ Thánh Elizabeth ở Bonn vào lúc 19:30 phút ngày thứ Hai hôm nay 15 tháng 8. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba 16 tháng 8 sẽ có thánh lễ đồng tế khai mạc cho tất cả phái đoàn Việt Nam tại nhà thờ Thánh Elizabeth. Lúc 17 giờ cùng ngày, các bạn trẻ sẽ tham dự thánh lễ khai mạc trọng thể Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Thánh lễ khai mạc sẽ được tổ chức cùng lúc tại ba thành phố lớn. Đoàn Việt Nam sẽ tham dự thánh lễ do Đức cha Franz Josef Bode, Giám mục Giáo phận Osnabrück, Giám đốc Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Đức cử hành tại khuôn viên Đại học Bonn. Hai thánh lễ khác sẽ do Đức Hồng Y Joachim Meissner cử hành tại Köln và Đức Hồng Y Karl Liemann, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, cử hành tại Düsseldorf. Sau thánh lễ khai mạc là chương trình văn nghệ giới trẻ quốc tế. Trong ngày thứ Tư 17 và thứ Năm 18 tháng 8, các bạn trẻ Việt Nam sẽ tham dự nghi thức hòa giải các thánh lễ với các đức giám mục và linh mục Việt Nam và các buổi học giáo lý với Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh và Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Tin Vatican, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ thổi luồng gió mới cho lục địa Âu Châu. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 hôm thứ Bảy vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn đầu tiên do đài phát thanh Vatican thực hiện, đã bày tỏ niềm mong ước rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Köln sẽ là một luồng gió mới thổi vào lục địa Âu Châu. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 do đài phát thanh Vatican thực hiện kể từ khi Ngài được bầu làm mục tử toàn thể giáo hội vào ngày 19 tháng 4 năm 2005. Cuộc phỏng vấn đã do linh mục Eberhard von Gemmingen, phụ trách chương trình phát thanh tiếng Đức của Đài Vatican thực hiện tại Castel Gandolfo, nơi Đức Giáo Hoàng đang chuẩn bị chuyến công du tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhắc đến nhiều đề tài liên quan đến cuộc sống và những hoạt động của giáo hội công giáo, nhất là mối liên hệ giữa giáo hội và xã hội và vấn đề khủng hoảng các giá trị. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã muốn trở về cội nguồn Kitô giáo của châu Âu và đã bày tỏ niềm ước mong, chớ gì Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln có thể mang lại một luồng gió mới cho lục địa già cỗi này. Tin Trung Quốc, lần đầu tiên tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ, có một phái đoàn của Giáo hội Công giáo Thầm Lặng Hoa Lục với khoảng 100 bạn trẻ. Họ là những người đang du học nước ngoài hay đến thẳng từ Hoa Lục. Trong số này có các linh mục, nữ tu và các bạn trẻ giáo dân thuộc các giáo phận Bắc Kinh, Hà Bắc, Phúc Kiến, Thượng Hải và Nội Mông. Đến dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ tại Köln không phải là một chuyện dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Ngoài việc phải có tài chính, những bạn trẻ này còn phải vượt qua những khó khăn trong việc xin hộ chiếu xuất cảnh Trung Quốc và chiếu kháng nhập cảnh vào Âu Châu, cũng như tránh những nghi kỵ của công an Trung Quốc. Một bạn trẻ tại Thượng Hải đã nói với hãng thông tấn Tin Á Châu như sau: Giáo hội Công giáo hầm trú tại Trung Hoa đang bị bách hại. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể của sự bách hại này ít được thế giới bên ngoài biết đến. Chẳng hạn như ít người biết rằng, chính quyền cấp tỉnh, thành, huyện, xã đã đề ra những nguyên tắc rất khác biệt và cả bí mật lẫn công khai, tùy theo tình hình cụ thể. Thành ra có những quan sát viên ngoại quốc ngây thơ đến mức tin rằng Trung Quốc có tự do tôn giáo, trong khi hàng ngày các cuộc bắt bớ trù dập người Công giáo vẫn liên tục diễn ra. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln rất hân hoan trước sự hiện diện đầy bất ngờ của phái đoàn đầu tiên của Giáo hội Công giáo Thầm Lặng tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban tổ chức đã sắp xếp một chương trình giáo lý đặc biệt ngay sau biết có sự hiện diện của phái đoàn này. Tin Đức Quốc. Theo nguồn tin của hãng tin quốc tế AP, hiện nay biện pháp an ninh đang được chính quyền Đức đặc biệt quan tâm. Chính quyền Đức vẫn ý thức những vụ khủng bố mới đây ở London, Ai Cập, Madrid, nên đã bố trí lực lượng an ninh rất chặt chẽ. Một vấn đề đang làm ban tổ chức quan ngại là việc phát túi sách cho các bạn trẻ tham dự đại hội. Theo dự trù, ban tổ chức sẽ phân phát khoảng 370.000 túi sách có in nhãn hiệu Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong túi sách này có để tràng hạt, sách kinh và các bài hát, vật dụng cứu thương, nước uống. Ban tổ chức cũng đang e ngại nhóm khủng bố có thể lợi dụng các túi sách này để giấu các chất nổ như họ đã từng làm ở Madrid và mới đây ở London. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Đức tuyên bố hôm thứ Tư vừa qua là không có vụ đe dọa phá hoại cụ thể nào đối với đại hội. Tuy nhiên, vấn đề an ninh vẫn phải được đặt lên hàng đầu đối với chính quyền Đức. Cảnh sát Đức đang được sự phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ của các lực lượng cảnh sát Pháp, Bồ Đào Nha và Ý Đại Lợi. Có khoảng 30 đơn vị chó săn chuyên đánh hơi chất nổ. Binh sĩ thuộc quân lực Đức cũng đã được điều động tăng cường an ninh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc diễn văn của Đức Tổng Giám mục Quế khai mạc Đại hội Thánh thể Việt Nam 2005. Và Đại hội Hành hương Thánh mẫu La Vang lần thứ 27 do Minh Duy trình bày. Trọng kính Đức Giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, quý Đức Giám mục và quý viện phụ. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý linh mục tổng đại diện và quý bề trên, kính thưa quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, quý ông bà và anh chị em giáo dân, chúng con vô cùng hân hoan đón chào toàn thể cộng đoàn tín hữu hành hương về La Vang để cử hành Đại hội Thánh thể 2005 và Đại hội Hành hương Thánh mẫu La Vang lần thứ 27. Về La Vang, về nơi đây nhà mẹ trăm gian, đất trời mênh mang,
hôm nay rợp bóng cờ tung bay trong nắng chiều. Mẹ ơi, la vang một chốn đi về. Mẹ ơi, la vang gọi bốn phương trời. Thơ Đình Bảng. Chúng con vinh dự đón chào Đức Cha Chủ tịch, Đức Tổng Giám mục Hà Nội, quý Đức Giám mục, quý Viện phụ, quý khách, quý Linh mục Tổng đại diện và quý bề trên, quý Linh mục, tu sĩ, chúng sinh, quý ông bà và anh chị em giáo dân. Thể theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đại hội Hành hương Thánh mẫu La Vang lần thứ 27 này cũng là Đại hội Thánh thể toàn quốc 2005 với chủ đề Đức Maria, người nữ thánh thể. Mối tương quan kỳ diệu giữa Chúa Giêsu Thánh thể với Thánh mẫu Maria và Hội Thánh được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị diễn tả trong thông điệp Hội Thánh sống nhờ Thánh thể như sau. Thật vậy, Đức Maria có thể hướng dẫn chúng ta đến bí tích cực thánh này, vì giữa mẹ và bí tích này có một mối liên hệ sâu xa, căn cứ vào thái độ nội tâm của mẹ. Trong tất cả cuộc sống mẹ, Đức Maria là một phụ nữ thánh thể. Đây là mối liên hệ của tình yêu. Đức Thánh Cha nói, trong mầu nhiệm thánh thể, Chúa Giêsu xây dựng hội thánh thành một sự hiệp thông thích đáng với khuôn mẫu tuyệt vời. Người đã khởi xướng trong lời nguyện hiến tế, lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, xin cho họ cũng nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Trích Phúc Âm Thánh Gioan chương 17 câu 21. Ngay trong những ngày đại hội La Vang này, và từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8, hơn 1 triệu bạn trẻ đến từ gần 200 quốc gia cùng với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các giám mục, các linh mục để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại Colonia, Đức Quốc với chủ đề Chúng tôi đến thờ lại Ngài. Cộng đoàn hành hương hôm nay cũng đến bên mẹ La Vang. Xin mẹ dạy chúng con biết nghiêng mình cùng mẹ cung chim mầu nhiệm thánh thể cao cả. Vì như lời Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nói, khi quay hướng về mẹ, chúng ta biết được sức mạnh của bí tích thánh thể làm biến đổi con người chúng ta. Trong mẹ, chúng ta nhìn thấy thế giới được canh tân trong tình yêu. Ôi Chúa Giêsu tình yêu, xin ở lại với chúng con mãi mãi. Chúng con đang cần tình yêu Chúa. Thế giới đang khát khao tình yêu Chúa. Với cùng một trái tim thấm đậm tâm tình tin cậy mến và tạ ơn nồng nàn của Hội Thánh đối với bí tích thánh thể và đối với mẹ Maria, người nữ thánh thể. Nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Thánh thể Việt Nam năm 2005 và Đại hội Hành hương Thánh mẫu La Vang lần thứ 27. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài diễn văn của Đức Tổng Giám mục Huế khai mạc Đại hội Thánh thể năm 2005 và Đại hội Hành hương Thánh mẫu La Vang lần thứ 27. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, cuộc sống vật chất của người càng được nâng cao, thì tôn giáo càng yếu dần và sẽ biến mất. Đây là luận cứ quen thuộc của chủ nghĩa Marxist, được nhiều người tuyên xưng như một chân lý khoa học. Ngày nay, những ai thao thức với đời sống tôn giáo của con người thường nói đến hiện tượng tục hóa của xã hội. Thật ra đây không phải là một tiến trình chỉ mới xuất hiện ở thế kỷ 20. Tục hóa không phải là một giao thời giữa một thời đại có niềm tin và một thời đại không có niềm tin. Lý do đơn giản là trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ có một thời đại có niềm tin theo đúng nghĩa. Dĩ nhiên, tại Tây Phương chẳng hạn, đã có những thời kỳ trong đó tôn giáo đóng một vai trò xã hội quan trọng hơn ngày nay. Nhưng cho rằng, trong những thế kỷ trước, quần chúng sinh ra đã là đạo đức và xây dựng cuộc sống của họ trên niềm tin tôn giáo là một ngộ nhận. Trong các nghiên cứu về tôn giáo, người ta dễ lấy sự thực hành tôn giáo để làm thước đo về niềm tin tôn giáo. Khi con số các tín đồ có mặt trong các nơi thờ phượng hạ giảm, người ta liền kết luận rằng niềm tin tôn giáo đã sa sút. Tục hóa là một ý niệm đã bắt đầu xuất hiện tại Âu Châu vào hậu bán thế kỷ thứ 19. Phải chăng những thế kỷ trước là thời vàng son của niềm tin tôn giáo? Thật ra, nhìn vào bất cứ thế kỷ nào trong lịch sử Âu Châu, chúng ta cũng sẽ thấy rằng đại đa số dân chúng thuộc nhiều giai cấp xã hội khác nhau đều không xem trọng niềm tin tôn giáo. Vào cuối thế kỷ thứ 13, một tác giả Ý là ông Humberto ghi lại rằng tại nước Ý của thời đó, những người nghèo rất ít khi đến nhà thờ, rất ít khi muốn nghe các bài giảng. Do đó, họ biết rất ít về những gì có liên hệ đến ơn cứu rỗi. Tại Anh, trong giai đoạn từ năm 1600 đến năm 1900, một tỷ lệ đáng kể trong dân chúng nhìn vào tôn giáo có tổ chức với một thái độ, nếu không dửng dưng thì cũng thù hận. Vào năm 1606, tác giả Nicholas Baum nhận xét rằng dân chúng biết rõ và say mê nhân vật huyền thoại Robin Hood hơn là các câu chuyện trong Kinh Thánh. Năm 1672, tác giả Sir Charles Wolseley viết rằng thái độ vô đạo là người bạn đồng hành của mọi thời đại. Tác giả Montesquieu của Pháp còn đi xa hơn khi bảo rằng tại Anh Quốc vào thế kỷ thứ 18 không có tôn giáo. Nếu có nói đến tôn giáo thì cũng chỉ để cười cợt mà thôi. Các sử gia và các nhà xã hội học thường dựa trên các thống kê của việc thực hành đạo để đo lường niềm tin tôn giáo của con người. Thật ra, sự thực hành đạo, tức gia nhập vào một giáo hội và tham dự các nghi lễ tại nơi thờ phượng, chưa hẳn đã là thể hiện của niềm tin tôn giáo đích thực. Biểu hiện ấy có thể rất hàm hồ. Tại Anh Quốc chẳng hạn, việc gia nhập tôn giáo gia tăng đáng kể trong 60 năm cuối của thế kỷ thứ 19. Đây là giai đoạn mà khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh điểm. Sang đến đầu thế kỷ thứ 20, có khoảng 50% dân chúng Anh gia nhập một giáo hội. Nhưng từ năm 1905 trở đi, việc thực hành đạo ngày càng giảm sút. Kể từ thập niên 50, chỉ còn 14% người trưởng thành tại Anh thực hành đạo. Nhưng tại Hoa Kỳ, người ta lại thấy một bức tranh hoàn toàn tương phản. Năm 1890, chỉ có 33% dân số Mỹ thực hành đạo. Vào khoảng thập niên 70, tỷ lệ này lại tăng lên 50%. Vào cuối thế kỷ 20, tỷ lệ này càng cao hơn. Do đó, quốc gia vốn được xem là đầu tàu của thế giới về phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế và nhiều phương diện khác, cũng là quốc gia có tỷ lệ thực hành đạo cao nhất nhì thế giới. Hoa Kỳ quả là bằng chứng cho thấy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự gia tăng các tiện nghi vật chất chưa hẳn đã là nguyên nhân đẩy mạnh sự tục hóa và hạ giảm niềm tin tôn giáo của con người. Đô thị hóa và công nghiệp hóa vốn là hai dấu chỉ của hiện đại hóa, không đương nhiên là nguyên nhân tạo ra sự hạ giảm của thực hành và niềm tin tôn giáo. Có những dữ kiện chứng minh ngược lại rằng tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, những giai đoạn phát triển của giáo hội cũng chính là những giai đoạn đô thị hóa gia tăng. Sự phát triển ấy cũng chậm lại khi việc đô thị hóa trì trệ. Những con số thống kê về việc thực hành đạo có thể chỉ phản ánh sự gia nhập một tôn giáo có tổ chức, nhưng không nói lên được niềm tin cá nhân của con người. Tại Tây Âu chẳng hạn, trong hậu bán thế kỷ 20, nhiều người không muốn thuộc một tôn giáo có tổ chức, nhưng không đương nhiên trở thành những người vô thần. Do đó, hiện tượng tục hóa không hẳn hạ giảm niềm tin, mà gia tăng các giáo phái thì đúng hơn. Tại Anh, mặc dù chỉ có 13% dân số tuyên bố có đạo, nghĩa là xác nhận mình là thành phần của một giáo hội có tổ chức, khoảng 70% lại khẳng định rằng họ tin có Thiên Chúa. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ những người tin có Thiên Chúa là 94%. Sự phân mảnh của niềm tin tôn giáo không cho phép vẽ ra một đường ranh rạch ròi giữa tôn giáo và niềm tin tôn giáo. Nếu tôn giáo có tổ chức hạ giảm, thì làn sóng của niềm tin tôn giáo lại gia tăng. Tại Iceland, tỷ lệ những người đến nhà thờ chỉ là 2%, nhưng có đến 81% dân số tại đây tin tưởng có cuộc sống mai hậu. Có niềm tin tôn giáo, nhưng không thuộc về một tôn giáo có tổ chức, là một hiện tượng phổ quát tại Âu Châu ngày nay. Hiện nay các giáo phái ngày càng mọc lên như nấm, và gia nhập các giáo phái hầu như trở thành thời thượng đối với một số nhân vật nổi tiếng. Nữ tài tử nhiều lần đoạt giải Oscar là Nicole Kidman, chẳng hạn, đã đại diện cho xu thế ấy khi phát biểu: "Tôi tin mỗi thứ một chút. Tôi tin ở khoa học luận, ở Công giáo, ở Do Thái và các triết thuyết Đông Phương. Tôi lấy mỗi thứ một ít. Tôi là một thứ người tạp chủng." Theo một cuộc thăm dò về những giá trị cá nhân tại Anh Quốc, khoảng 60% tự nhận mình là những người có tôn giáo. 50% trong số này cảm thấy có nhu cầu phải cầu nguyện, suy gẫm hay chiêm niệm. Và cứ 5 người thì có một người cho biết đã từng có một cảm nghiệm tôn giáo sâu xa. Người ta có thể rút ra hai kết luận hoàn toàn ngược lại với lập luận cho rằng hiện tượng tục hóa cũng lôi kéo theo sự hạ giảm niềm tin tôn giáo. Một là hiện đại hóa, mà biểu hiện là công nghiệp hóa và đô thị hóa, không đương nhiên hạ giảm con số những người tin đạo, nghĩa là thuộc về một tôn giáo, mà trái lại, trong một số trường hợp, gia tăng con số ấy là khác. Thứ hai, tại các nước Tây Âu, hiện tượng tục hóa xã hội không đương nhiên đi kèm với sự tục hóa niềm tin cá nhân. Như vậy, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cho dẫu có mang lại nhiều của cải vật chất và tiện nghi cho cuộc sống con người, không nhất thiết làm hạ giảm niềm tin tôn giáo nơi con người. Và ngược lại, sự nghèo cùng cũng không đương nhiên là yếu tố làm phát sinh hay gia tăng niềm tin tôn giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bí tích thánh thể là một hy tế đích thật và đúng nghĩa. Chúng ta tiếp tục suy tư về bí tích thánh thể như là một hy tế, hoặc nói kiểu khác, việc dâng tiến trong thánh lễ Misa là một hy tế. là một hành động mang tính cách hy tế. Đây là hy tế của Chúa Kitô, nghĩa là Ngài là lễ vật, đồng thời là linh mục dâng lễ vật này lên Chúa Cha qua thừa tác vụ linh mục nhân danh Ngài. Tuy nhiên, hy tế của Chúa Kitô cũng là hy tế của giáo hội. Linh mục dâng hy tế cùng với cộng đoàn. Nhưng phần cộng đoàn tham dự vào hy tế này như thế nào? Sau khi đã xác nhận vai trò của linh mục thừa tác, chúng ta cũng cần nói đến vai trò của tín hữu khi họ tham dự vào việc hiến dâng hy tế. Vì đây cũng là một điều quan trọng, vì việc hiến dâng này liên hệ đến toàn thể giáo hội. Nền tảng của phận vụ các tín hữu trong việc dâng hy tế hệ tại chức linh mục phổ quát được trao cho các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây là chức linh mục được thể hiện qua việc thánh hiến, là nguồn gốc phát sinh ra khả năng thi hành các tác động, làm cho đời sống đức tin và đời sống bí tích của tín hữu phát triển, và nhất là làm cho tín hữu tham dự vào hy tế thánh thể. Công đồng chung Vaticano thứ hai đã nói trong hiến chế về giáo hội ánh sáng muôn dân như sau. Nhờ chức tư tế vương giả, các tín hữu tham dự vào việc dâng hiến thánh thể. Trước đây, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã giải thích rằng, các tín hữu dâng hiến hy tế không phải chỉ qua tay linh mục, mà bằng cách nào đó, chính do việc họ hiệp nhất với linh mục mà dâng hy tế thánh thể. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 giải thích trong thông điệp Đấng Trung Gian số 76 như sau. Khi người ta nói rằng dân chúng cùng dâng hy tế với linh mục, điều này không có nghĩa là các phần tử của giáo hội không chỉ có linh mục mà thôi, thực hiện nghi thức phụng vụ cách hữu hình. Điều mà Ngài làm theo chức vụ đã được ủy thác cho thừa tác viên mà thôi. Nhưng về phía dân chúng, họ kết hiệp các lời chúc tụng, các lời khẩn cầu, các lời xin ơn tha tội và các lời kinh tạ ơn hiệp cùng các ý nguyện của linh mục. Mà còn hơn thế nữa là hiệp nhất với chính vị linh mục thượng phẩm, cùng với các điều được dâng lên Chúa Cha trong chính khi dâng hiến tế vật qua nghi lễ hiến dâng bên ngoài. Quả vậy, cần có lễ nghi bên ngoài để dâng hy tế, vì như thế sẽ biểu lộ ra bên ngoài việc thờ tự bên trong. Vậy hy tế của luật mới có nghĩa là việc tôn kính tối thượng, nhờ đó người dân là chính Chúa Kitô và cùng với Ngài và qua Ngài tất cả các phần tử huyền nhiệm của Ngài đều tôn thờ Thiên Chúa cách xứng hợp. Thông điệp muốn nhấn mạnh rằng hy tế không có thể sinh ra hậu quả nếu không có việc tham dự vào việc sát tế. Thông điệp Đấng Trung Gian của Đức Pio thứ 12 nơi số 81 đã viết như sau. Vì do việc dâng hiến mà nhờ đó các tín hữu dâng lên tế vật cao cả do Thiên Chúa ban, lên Thiên Chúa Cha trên trời có được hiệu quả trọn vẹn, cần phải có một điều khác. Điều này có nghĩa là chính tín hữu phải tự hiến dâng mình lên cho Thiên Chúa như là lễ vật. Đức Pio thứ 12 còn viết tiếp nơi số 86 của thông điệp Đấng Trung Gian như sau. Khi linh mục long trọng đọc những lời, chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, mọi vinh dự và vinh quang đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Và cộng đoàn đáp lại bằng tiếng Amen. Thì các tín hữu không quên rằng họ cùng dâng hiến chính mình họ, dâng hiến những lo lắng của họ, những đau đớn của họ, những cùng cực của họ, những nhu cầu của họ, cùng với đầu của nhiệm thể là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá. Ý niệm về hy tế bí tích được hiểu trong những đòi hỏi và dựa vào nền tảng đích thực của hy tế đó. Nghi thức cử hành theo các dấu hiệu bí tích là điều chính yếu. Bởi vì qua việc truyền phép bánh và rượu, hy tế cứu rỗi được thực hiện lại. Nhưng chính hy tế này có mục đích là làm cho tín hữu có thể tham dự vào hy tế duy nhất của thánh giá, theo cách thức làm cho hy tế đó là hy tế hoàn toàn của giáo hội, mặc dù vẫn là hy tế của Chúa Kitô. Do đó, việc dâng hiến theo nghi thức đòi hỏi phải được sống do các người tham dự như là hy tế riêng của chính mình họ. Người Kitô không thể tham dự vào thánh lễ như một hành vi phụng tự được thực hiện bên ngoài họ. Nếu nghi lễ chỉ là nghi lễ bên ngoài thì không đạt tới mục đích của mình, tức là gợi ra nơi chính hữu một tâm trạng thích hợp với cử chỉ bên ngoài. Hy tế thánh thể được cử hành để làm cho các tín hữu Kitô có phần tham dự vào trong tác động nền tảng của việc hiến dâng của Chúa Kitô. Vấn đề mà mỗi buổi cử hành thánh thể đặt ra cho những người tham dự vào đó là làm sao để có thể kết hợp với việc dâng hiến của Chúa Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta. Tất cả mọi người được mời gọi để tự hỏi mình xem phải dâng hiến điều gì. Nếu không có sự tham dự này, thì việc dâng hiến hy tế không đạt tới mục đích, bởi vì việc dâng hiến của Chúa Kitô được tái diễn lại theo cách thức bí tích, chỉ để làm cho chúng ta có thể kết hiệp với Ngài. Như vậy, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc tham dự thực sự vào hy tế thánh thể và vào việc dâng hiến hy tế này từ phía các tín hữu. Các tín hữu phải ý thức điều này và thể hiện qua việc tham dự thánh lễ, dâng hiến chính mình họ cùng với hy tế của Chúa Kitô và thông hiệp cụ thể bằng việc rước lễ. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 19, người ta dùng kiểu nói vấn nạn kinh thánh để ám chỉ tất cả cái phức tạp của các vấn đề và các khó khăn nảy sinh từ sự kiện các khẳng định của kinh thánh xem ra trái ngược với các dữ kiện bắt nguồn từ các khám phá khoa học, lịch sử và khảo cổ học. Đối với các khó khăn liên quan đến các miêu tả hiện tượng thiên nhiên, thông điệp Providentissimus đã đánh tan phần lớn các vấn đề khi ghi nhận rằng thường khi soạn giả kinh thánh diễn tả theo những gì ông nhận được qua các giác quan, nhưng sau thời thông điệp thì vẫn còn có các khó khăn lớn bắt nguồn từ lịch sử. Và chính để giải quyết các khó khăn của các văn bản lịch sử mà giới học giả đã đề nghị nhiều giải pháp. Sau đây là các giải pháp chính. Thứ nhất là hạn chế sự không sai lầm. Đây là lập trường của trào lưu chú giải có đại biểu là học giả Girard. Trào lưu này ủng hộ sự liên ứng đại đồng của Kinh Thánh, hạn chế sự không sai lầm của Kinh Thánh vào trong các phần liên quan đến lòng tin và tập tục. Trong các phần khác của Kinh Thánh, đặc biệt là phần lịch sử, kể cả các khẳng định mà Kinh Thánh lấy lại làm của mình, thì có thể có các sai lầm. Dĩ nhiên lập trường này bị thông điệp Providentissimus kết án và là lập trường không thể bênh vực được. Như thế chúng ta hiểu tại sao trong thông điệp Spiritus Paracletus công bố năm 1920, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15 lại tái lên án lập trường hạn chế sự sai lầm. Giải pháp thứ hai là thuyết các gián giả lịch sử. Thuyết về các gián giả lịch sử may mắn hơn, được phổ biến rộng rãi hơn và đặc biệt được sự ủng hộ của học giả Lagrange và von Hümmelauer. Nó áp dụng cho các văn bản trình thuật lịch sử Kinh Thánh, đều có thể nói về các văn bản khoa học. Đối với những bản văn liên quan tới các hiện tượng khoa học, có thể khẳng định rằng soạn giả Kinh Thánh không miêu tả bản chất sâu thẳm của hiện tượng, nhưng chỉ miêu tả dáng vẻ bề ngoài của nó có thể cảm nhận được. Cũng thế, đối với các bản văn lịch sử, có thể nói rằng soạn giả Kinh Thánh không trình bày thực tại khách quan của các sự kiện, nhưng miêu tả các sự kiện như trình thuật bình dân kể lại. Và người bình dân khi kể lại có thể làm méo mó thực tại khách quan của các sự kiện. Do đó, đâu có điều gì là lạ khi trong các bản văn liên quan đến lịch sử, Kinh Thánh cũng không kể lại các dữ kiện như đã thật sự xảy ra. Nghĩa là trong Kinh Thánh có thể thiếu sự không sai lầm tuyệt đối, nhưng sự không sai lầm tương đối vẫn được cứu vãn. Bởi vì Kinh Thánh cố ý trình bày các sự kiện như là tiếng dân gian kể lại. Tuy nhiên, thuyết các gián giả lịch sử khởi hành từ một tiền đề sai lạc, bởi vì nó giả thiết một căn cước không hiện hữu giữa việc miêu tả một hiện tượng khoa học và việc kể lại một biến cố. Và thật thế, người mô tả một hiện tượng theo các gián giả bề ngoài có thể cảm nhận được thì chân thật và không lừa dối, vì có sự tương ứng thực sự giữa sự miêu tả và thực tại khách quan của hiện tượng, cho dù chỉ là bề ngoài, cả khi không luôn luôn tương ứng với thực tại sâu thẳm của hiện tượng. Trong khi người kể lại các biến cố theo tiếng nói của dân gian đã làm sai lệch chúng, thì không trung thực và lừa dối. Cũng chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 không chấp nhận thuyết các giả dáng lịch sử. Giải pháp thứ ba là các văn thể kể chuyện không hoàn toàn có tính cách lịch sử. Đây là một cố gắng khác nữa nhằm giải quyết các khó khăn lịch sử bắt nguồn từ các văn bản tường thuật của Kinh Thánh. Hệ thống đề nghị có khía cạnh sự thật và may mắn, không bị sa thải như giải pháp các gián giả lịch sử. Và thực vậy, có thể có những tường thuật của Kinh Thánh không thuộc văn thể hoàn toàn có tính cách lịch sử. Giải pháp này có công lớn trong việc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nghiên cứu và xác định văn thể để có thể giải thích Kinh Thánh một cách đúng đắn. Sự sai lầm của thuyết văn thể là đôi khi cho rằng một văn thể kể chuyện không phải là lịch sử, mà thực ra nó là lịch sử, nhất là trong việc áp dụng cụ thể thuyết này vào việc chú giải Kinh Thánh. Thật ra, trong vài trường hợp, nó được tiến hành với một phương pháp tiền chế, coi một văn thể là không hoàn toàn lịch sử, không phải sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và có các lý do chắc chắn, mà vì các bản văn đó chứa đựng các khó khăn. Nghĩa là, trong việc áp dụng cụ thể, việc ghi nhận các khó khăn lịch sử loại trừ khỏi Kinh Thánh văn thể kể chuyện có tính cách lịch sử xích sao, trong khi đáng lý ra theo lý luận thì phải xảy ra điều ngược lại, tức là chỉ có sự xem xét có bằng chứng một văn thể kể chuyện không có tính cách lịch sử xích sao mới loại trừ các khó khăn lịch sử. Đây là điều đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nhắc tới trong thông điệp về sự linh ứng. Ngoài các người quá mau mắn ủng hộ thuyết văn thể kể chuyện không có tính cách hoàn toàn lịch sử này trong các bản văn kể chuyện của Kinh Thánh, nếu không được chấp thuận thì họ cũng đáng được thông cảm, bởi vì một đàn họ cần mau chóng giải quyết ngay vấn nạn Kinh Thánh, đàn khác họ không thể luôn luôn dựa sự áp dụng của họ trên các sự kiện, bởi vì họ đã không có tất cả các trợ giúp và các nghiên cứu văn chương, ngữ học, lịch sử sẽ được cung cấp trong các thập niên sau này. Ngày nay nhờ các trợ giúp và các nghiên cứu đó, giới chú giải có thể tra cứu tài liệu một cách cẩn thận, cặn kẽ. Văn thể được dùng trong các phần riêng rẽ của Kinh Thánh. Và vì vậy ngày nay, việc loại trừ các khó khăn, đặc biệt là các khó khăn lịch sử, qua sự áp dụng cẩn trọng có tính cách khoa học, thuyết văn thể. Giải pháp thứ bốn mà giới học giả đã đưa ra nhằm giải quyết vấn nạn Kinh Thánh, tức các khó khăn lịch sử trong các bản văn Kinh Thánh, là các lời trích ngầm. Đây là giải pháp được học giả Pratt đề xướng và đặc biệt ủng hộ. Nòng cốt của thuyết này không ở tại chỗ cho rằng các soạn giả Kinh Thánh đôi khi lấy lại các trình thuật của người khác mà không trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, nhưng ở tại chỗ cho rằng các soạn giả Kinh Thánh khi lấy lại các trình thuật của người khác mà không trích dẫn nguồn gốc thì không bảo đảm cho các trình thuật đó và không khiến cho các trình thuật đó trở thành của riêng họ. Nhưng chính trong điểm nòng cốt này chúng ta tìm ra khía cạnh sai của thuyết này. Dựa trên cung cách hành xử chung của bất cứ tác giả nào, phải nhận rằng soạn giả Kinh Thánh bảo đảm cho các trình thuật của người khác và lấy chúng làm của riêng mình. Khi trình bày chúng mà không trưng dẫn xuất xứ và không có các dấu vết của sự không tán đồng. Trong trường hợp ngược lại thì phải chứng minh. Soạn giả nào khi sáng tác mà không sử dụng các chất liệu góp nhặt từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau và có nhiều kiểu lấy lại chất liệu, có thể là trích nguyên văn, có thể là trích lấy ý, hay trích một vài câu rồi tóm lược ý chính và lồng khung nó vào trong tư tưởng riêng của mình. Bây giờ nếu nói rằng khi lấy lại các trình thuật của người khác mà không trích dẫn xuất xứ thì không bảo đảm cho các văn bản kể chuyện đó và không khiến cho chúng trở thành của riêng mình. Hóa ra, đa số các bản văn kể chuyện hay các trình thuật lịch sử trong Kinh Thánh đều đáng nghi ngờ cả. Và đây chắc là điều không thể chấp nhận nếu không có các lý chứng có sức thuyết phục. Như thế chúng ta hiểu một cách dễ dàng tại sao thuyết các lời trích ngầm đã không được tin cậy và bị giáo quyền phủ nhận. Lý do là vì nó có nguy cơ khiến cho tính chất khách quan của tất cả hay hầu như tất cả các bản văn kể chuyện trong Kinh Thánh bị nghi ngờ. Thật vậy, đứng trước bất cứ văn bản kể chuyện nào, người ta cũng có thể nghi rằng đó là việc trích lại ngầm, không được soạn giả thừa nhận. Nếu chỉ dựa trên đó để nói rằng văn bản không đáng tin cậy, thì chắc phải loại bỏ hầu hết các văn bản kể chuyện có tính cách lịch sử. Sau này, khi xác định và phân loại văn thể, chúng ta sẽ thấy ngay trong văn thể lịch sử hay ký sự cũng có nhiều thứ, sử liệu lấy từ văn khố của triều đình, chuyện giả sử, sử liệu được truyền tụng theo nhãn quan của giới bình dân, được theo thùa thêm thắt, lý tưởng hóa, thần thoại hóa, sử liệu dưới dạng anh hùng ca, vân vân. Chỉ khi phân tích văn bản với các tiêu chuẩn chính xác mới có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn để nói rằng trình thuật có tính chất sử liệu đáng tin cậy hay không và có thể tin cậy đến mức nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Hiện sinh của Pháp Albert Camus đã nói rằng con người là tạo vật duy nhất không chấp nhận chính mình. Con người đành phải chịu đựng chính mình, và chính vì phải chịu đựng mình mà con người luôn phẫn nộ với những giới hạn của mình và tìm cách vượt qua chính mình. Một trong những thể hiện của thái độ không chấp nhận chính mình là ước mơ trường sinh bất tử được nuôi dưỡng và bày tỏ bằng nhiều cách khác nhau. Từ các vua chúa Ai Cập qua Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa, đến các lãnh tụ độc tài của thời đại, và cuối cùng, các nhà khoa học của thời đại, con người vẫn tìm đủ mọi cách để trở thành bất tử. Các vua Ai Cập khi qua đời, không những được ướp xác, mà người ta còn chôn sống cả những người thân tín của họ. Tần Thủy Hoàng cũng đã suốt một đời đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Những cái xác ướp của thời đại hiện đang được trưng bày trong các lăng tẩm nguy nga, mà sự bảo trì đòi hỏi bao nhiêu tốn kém, cũng là thể hiện của cái giấc mơ được sống mãi, dù chỉ là sống mãi với một thứ hào quang giả tạo. Giấc mơ được sống mãi ấy, ngày nay, cũng đang được các nhà khoa học muốn hiện thực hóa qua việc tạo sinh vô tính con người, hay sử dụng tế bào gốc của các phôi thai người để chữa trị những căn bệnh nan y, và như vậy vượt qua chính biên giới của sự chết. Trước khi chết, người ta chỉ cần để lại một tế bào sống của mình, và từ đó các nhà phù thủy khoa học sẽ nối dài cuộc sống của mình bằng cách tạo sinh vô tính một con người y hệt như mình. Với tế bào gốc rút ra từ phôi thai người, các nhà phù thủy khoa học cũng sẽ đánh bại thần chết bằng cách chữa trị mọi căn bệnh nan y. Nhưng viễn tượng mà các nhà khoa học đang vẽ ra về một loài người trường sinh bất tử trên mặt đất này không chỉ thỏa mãn ước mơ được sống mãi, nó còn gợi lên bao nhiêu hệ lụy mà một cái nhìn có trách nhiệm không thể làm ngơ. Những con người trường sinh bất tử ấy sẽ là những con người bình thường hay là những quái thai? Có được phép sử dụng hay sản xuất phôi thai người để sử dụng vào việc chữa trị các căn bệnh nan y và làm cho con người trường sinh bất tử không? Đó là những câu hỏi mà tinh thần trách nhiệm không thể tránh né được. Tự trung, sống và cư xử có trách nhiệm là đòi hỏi thiết yếu của con người. Đã là người thì đương nhiên phải có trách nhiệm. Nhưng nói đến trách nhiệm cũng là nói đến thân phận giới hạn của con người. Chính vì tính giới hạn ấy của thân phận con người mà tự do cũng đương nhiên có tính giới hạn. Bạn thân mến, đây là chân lý mà lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay có thể gợi lên cho chúng ta để cùng suy nghĩ. Mẹ Maria là mẫu mực của một con người có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy trước tiên được thể hiện qua sự cộng tác của mẹ trong mầu nhiệm nhập thể. Mẹ đã thưa xin vâng với tất cả tinh thần trách nhiệm. Thưa xin vâng là chấp nhận đi vào một chương trình của Thiên Chúa, trong đó sự cộng tác của con người phải là toàn diện. Thưa xin vâng là ý thức về thân phận bất toàn và giới hạn của con người, nhưng đồng thời cũng triệt để tin tưởng nơi quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Chính vì đã thưa xin vâng một cách triệt để, mà mẹ Maria đã là người đầu tiên trong nhân loại vượt qua được ranh giới của sự chết để trở thành trường sinh bất tử thật sự. Chấp nhận thân phận giới hạn của kiếp người và tin tưởng ở quyền năng của đấng có thể làm được mọi sự, mẹ Maria đã được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ đã trở thành đích điểm của cuộc lữ hành đức tin của chúng ta. Mẹ đã chỉ ra cho chúng ta con đường đích thực để đi, hầu đạt được cứu cánh vĩnh cửu của chúng ta. Nhìn lên mẹ, từ giữa bao nhiêu giới hạn, bất toàn và khổ đau của kiếp người, chúng ta được mời gọi củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Lạy mẹ Maria, giữa cuộc đời khổ lụy và tâm tối, xin cho chúng con luôn nhận ra ánh sáng để tiến tới. Ước gì bài ca ngợi khen mà mẹ và cộng đồng tiên khởi đã hát vang cũng trở thành tâm tình của chúng con. Thank you.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.